Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 7, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Jerusalem. Ủy ban Công giáo Do Thái giáo nhóm họp tại Jerusalem từ cuối tháng 6 vừa qua đã đưa ra một bản tuyên bố kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai tôn giáo để thăng tiến phẩm giá của tất cả nhân loại. Trong những cuộc thảo luận liên quan đến mối quan hệ giữa các tôn giáo và các nhà cầm quyền dân sự, ủy ban ghi nhận rằng chính quyền có bổn phận bảo vệ quyền lợi của mọi tín hữu các tôn giáo. Nghĩa vụ này đặc biệt tế nhị tại thánh địa, khi tính đến tầm quan trọng của sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại đây. Các cuộc thảo luận đã được chủ tọa bởi Đức Hồng Y George Mejia, cựu chủ tịch văn khố Vatican, và Thượng tế Shah Yusuf Cohen của Haifa. Phái đoàn của Công giáo gồm có Đức Hồng Y George Coche, thần học gia Phủ Giáo Hoàng, và Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Thánh Địa. Ủy ban ghi nhận rằng các giá trị tôn giáo là thiết yếu cho sự lành mạnh của xã hội và cá nhân, và vì nhà cầm quyền đã được thiết lập để phục vụ công ích, điều quan yếu là họ phải biết lo lắng bảo vệ niềm tin tôn giáo và sự thực hành tín ngưỡng. Ủy ban cũng nhấn mạnh đến tính cách quan yếu của tôn giáo trong xã hội ngày nay, trước làn sóng của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ, sự thờ ơ đối với các truyền thống tôn giáo và các quan niệm về đạo đức trong xã hội. Cuộc họp lần này là cuộc họp thứ năm và là cuộc họp đầu tiên dưới triều đại của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cũng cần nhắc lại là trong diễn văn khai mạc sứ vụ mục tử toàn thể giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói rõ ý định theo đuổi đường lối đối thoại và hợp tác với Do Thái giáo của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ủy ban Công giáo Do Thái giáo đã được thành lập vào năm 2002 và đã có các cuộc họp hồi tháng 6 năm 2002 và tháng 12 năm 2004 tại Jerusalem, cũng như hai cuộc họp hồi tháng 2 năm 2002 và tháng 10 năm 2004 tại Crota Ferrata, cách Roma khoảng 30 cây số. Tin Sri Lanka. Được hướng dẫn bởi các vị giám mục Công giáo Sri Lanka, các tín hữu Công giáo tại đây đã cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho sự tự do tôn giáo, trong khi quốc hội nước này bàn cãi về luật chống cải đạo do các nhà sư Phật giáo đệ trình trước quốc hội. Từ giữa năm 2004, các nhà sư trong phong trào Jatihahela Urumaya đã liên tục biểu tình trước quốc hội Sri Lanka để áp lực quốc hội nước này phải thông qua một dự luật hoàn toàn trái với hiến pháp. Được biết, 8 vị cao tăng Phật giáo nước này đã soạn thảo ra một dự luật cấm dân chúng Sri Lanka cải đạo từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Theo dự luật chống cải đạo, những ai muốn xin cải đạo sang đạo khác phải nộp đơn xin phép chính quyền địa phương trước khi cải sang đạo khác trong một khoảng thời gian ấn định, và chính quyền triệt để ngăn cấm việc cải đạo bằng các phương thế ma giáo. Thế nào là phương thế ma giáo? Được diễn dịch rất mơ hồ và tùy tiện, đến mức trên thực tế có hiệu lực ngăn cấm bất cứ một hành động bác ái nào của các tổ chức xã hội công giáo. Những ai vi phạm luật này sẽ bị phạt 150.000 tiền Sri Lanka, tức là khoảng 1.500 Mỹ Kim, cùng với 5 năm tù giam. Cha Anthony Victor Susai, giám đốc chương trình dịch vụ gia đình tại giáo phận Mana, nằm cách thủ đô Colombo 230 cây số về phía Bắc, nhận xét với phóng viên thông tấn xã UK rằng, dự luật này phản bội quyền tự do lương tâm, và có thể rất nguy hiểm cũng như đe dọa phương hại những quyền căn bản của chúng ta, không chỉ trong vấn đề truyền giáo mà cả trong việc phụng tự. Các giáo xứ Công giáo trên toàn cõi Sri Lanka đã chầu mình thánh Chúa suốt ngày cùng với việc lần chuỗi mân côi. Tưởng cũng nên nhắc lại là hồi tháng 5 vừa qua, các giám mục Sri Lanka đã gửi thư cho các đại biểu quốc hội nước này, yêu cầu đừng bỏ phiếu cho dự luật cấm cải đạo sắp được đưa ra trước quốc hội. Theo các đức giám mục, dự luật này đi ngược lại với điều 10 và điều 14 Hiến pháp Sri Lanka. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm, mọi công dân được tự do lương tâm và tự do hành đạo. Các đức giám mục Sri Lanka lấy làm tiếc rằng, trong quá khứ, các cá nhân và các nhóm tại Sri Lanka đã bóp méo những hình ảnh về Kitô giáo, tạo ra những thành kiến, chẳng hạn như Kitô giáo đang hủy diệt những truyền thống đã có từ ngàn xưa về văn hóa và tôn giáo. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng, không ai có thể bị cưỡng bức cải đạo, và việc cải đạo là điều gì đó liên quan giữa cá nhân và Thiên Chúa. Các đức giám mục nhấn mạnh nhu cầu thiết lập một ủy ban liên tôn để bàn thảo vấn đề này cách cặn kẽ. Các ngài nhấn mạnh rằng, việc thông qua dự luật này cách vội vã sẽ không có lợi cho tình đoàn kết quốc gia và sự chung sống hài hòa giữa các tôn giáo tại Sri Lanka. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng, nhiều phần trong dự luật này đã bị Tòa án Tối cao Sri Lanka tuyên bố vi hiến. Tuy nhiên, 8 vị cao tăng Phật giáo đã tỏ ra làm ngơ trước sự kiện này. Các đức giám mục Sri Lanka cho biết, trái với những luận điệu cho rằng Kitô giáo chỉ xuất hiện tại nước này trong thời kỳ bị Anh đô hộ, Kitô giáo đã có mặt tại Sri Lanka từ thời Thánh Tôma trong thế kỷ thứ nhất. Hơn thế nữa, các Kitô hữu đã góp phần rất đáng kể trong việc giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, từ năm 1960 cho đến nay, các Kitô hữu tại Sri Lanka chịu sự áp bức tôn giáo công khai, không cho xây trường học, không cho xây nhà thờ, và ngay cả tấn công đánh đập các Kitô hữu trong các thánh đường. Trong lá thư, cả đức giám mục cho biết dự luật không giúp cho sự hài hòa tôn giáo, nhưng trái lại sẽ làm cho tình hình vi phạm tôn giáo tại Sri Lanka trở nên trầm trọng hơn. Cả đức giám mục nhấn mạnh rằng, tự do tôn giáo là một phần không thể thiếu được của nhân quyền, và mong các dân biểu bỏ phiếu chống lại dự luật để bảo vệ tự do, bình đẳng, nhân quyền và tình huynh đệ tại Sri Lanka. Trong tổng số 19 triệu dân, Sri Lanka có 69% dân số theo Phật giáo, 15% theo Ấn giáo, 8% theo Hồi giáo và 8% theo Kitô giáo. Và trong tổng số 1 triệu rưỡi người Kitô hữu, Công giáo chỉ có 1.300.000. Tin Hoa Kỳ. Trong phiên nhóm họp hôm ngày 11 tháng 7, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã lên tiếng yêu cầu chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp vũ khí hạng nhẹ. Bài phát biểu của Đức Cha được văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến, trong đó Ngài phát biểu, việc buôn bán trái phép những vũ khí hạng nhẹ là một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình, an ninh và phát triển. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế có chiến lược dài hạn để ngăn cấm và loại trừ những vũ khí đó và những hệ lụy của nó như nạn khủng bố, các tổ chức tội phạm quốc tế, nạn buôn bán người và những tệ nạn như buôn bán ma túy và những buôn bán siêu lợi nhuận khác. Vị đại diện Tòa Thánh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nỗ lực cụ thể và nghiêm chỉnh để quảng bá một nền văn hóa hòa bình giữa mọi phần tử của cộng đồng. Đức Tổng giám mục cũng đã lên án những lính trẻ em. Những trẻ em này phải được quan tâm và đưa vào chương trình giải trừ binh bị, chương trình tái hội nhập sau chiến tranh, trong công tác gìn giữ hòa bình, trong chương trình kiến tạo hòa bình và phát triển. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Migliore đã đề nghị như sau. Phương tiện để chấm dứt nạn buôn bán vũ khí trái phép là tạo ra một quy ước về việc buôn bán vũ khí dựa trên những tiêu chuẩn nền tảng của luật quốc tế, quyền con người và trên những nguyên tắc nhân đạo. Tin Hoa Kỳ. Đức giám mục John Rica, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, vừa ra tuyên bố ca ngợi lời hứa trợ giúp Phi Châu và Palestine của 8 cường quốc trên thế giới. Được biết, 8 cường quốc trên thế giới, gọi tắt là G8, đã họp thượng đỉnh tại Tô Kích Lan trong thời gian từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 7. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh, các cường quốc đã hứa gia hạn nợ và tăng gấp đôi viện trợ kinh tế và nhân đạo cho các quốc gia Phi Châu.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. giới thiệu tiếp tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, mùng 7 tháng 7, Đức ông Fortunato đã trình bày cách tổng hợp nội dung của bốn phần chính của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Bốn phần chính đó là: thứ nhất, bí tích thánh thể và thế giới ngày nay; thứ hai, đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể; thứ ba, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội; và thứ tư, bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Phần thứ nhất, trình bày tương quan giữa bí tích thánh thể và thế giới ngày nay, Đức ông Fortunato đã tóm gọn lại như sau. Bí tích thánh thể đã được trao ban để cho thế gian được sống. Cơn đói bánh hàng sống đến từ Thiên Chúa được thỏa mãn khi con người chấp nhận hồng ân mà Chúa Giêsu trao ban là chính Ngài trong bí tích thánh thể. Gia đình nhân loại đang bị xâu xé bởi những đối nghịch nhau. Tiến bộ kỹ thuật không thể nào đủ để cổ võ cho hòa bình và công bằng giữa các dân nước. Trong hoàn cảnh như thế, để có thể cung cấp những phương thế chữa trị hữu hiệu, giáo hội cần tiếp tục và gia tăng việc giảng dạy giáo lý về việc cử hành bí tích thánh thể và ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Bởi vì không có bí tích thánh thể làm của ăn nuôi sống vào ngày Chúa Nhật, thì con người không thể làm chi được, và tinh thần con người ngày càng bị yếu đi. Phương thế chữa trị hệ tại ở việc mầu nhiệm thánh thể là sự thể hiện, vừa đồng thời là nguồn gốc cho sự hiệp nhất. Bởi vì giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô được nuôi sống từ thánh thể, và đời sống Kitô được sáng tỏa nhờ thánh thể, để trở nên dấu chỉ soi sáng cho con đường phải đi và mục tiêu phải đạt đến. Giữa lòng thế giới luôn bị chia rẽ bởi những lợi lộc quốc gia, những toan tính hưởng lợi kinh tế, những mê say bình trướng thế lực và những mưu cầu ích kỷ. Bí tích thánh thể là sức mạnh mời gọi hãy cho đi, để đáp lại những nhu cầu sâu xa nhất của từng cá nhân cũng như của trọn cả dân tộc. Trình bày nội dung của phần thứ hai, nói về đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể, Đức ông Fortunato nhắc lại rằng, bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin. Bí tích thánh thể là hồng ân của Chúa phục sinh. Việc tham dự vào bí tích thánh thể có thể giúp cho trí khôn con người được hiểu hơn về mầu nhiệm thánh thể và trao ban cho con người sức mạnh để tiến bước trên con đường đức tin trong suốt cuộc sống. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa giúp cho giáo hội, nhiệm thể của Chúa, được cùng chết và sống lại với Chúa. Trong bí tích thánh thể, Chúa hiện diện thật sự và trở nên của ăn thức uống, ban sự sống đời đời. Những ai đến lãnh nhận mình máu thánh, cần đến với thái độ của đức tin, thái độ của một con người trước nhan thánh Chúa. Lời nói và cử chỉ luôn tôn thờ phải tương xứng với sự hiện diện cao cả của Chúa. Những người Kitô, từng cá nhân hay chung một cộng đoàn, cần nói lên đức tin của mình trước khi đến lãnh nhận mình thánh Chúa. Các tín hữu không nên để cho ý thức về mầu nhiệm thánh thể bị giảm sút đi, và cần phải có những hành động đền bù xứng đáng cho những lạm dụng xúc phạm đến thánh thể. Giải thích phần thứ ba của tài liệu làm việc nói về bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội, Đức ông Fortunato nhắc đến việc phụng vụ như là hành động cao cả của sinh hoạt giáo hội, và chấp đỉnh của phụng vụ là thánh thể. Phụng vụ và bí tích thánh thể được liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, việc cử hành bí tích thánh thể là hành động quan trọng nhất của giáo hội, và do đó, sinh hoạt của giáo hội chỉ được trọn vẹn khi bí tích thánh thể được cử hành. Xét về việc cử hành được thể hiện qua những cử chỉ của con người, nên giáo hội không ngừng nghiên cứu để đưa ra những cách thức thích hợp cho những hành động phụng vụ.
Chính đây là lý do tại sao phải có những quy luật phụng vụ trong việc thực hành đức tin của giáo hội đối với bí tích thánh thể. Ngoài việc cử hành thánh thể, còn có việc tôn thờ thánh thể. Cử hành thánh thể và tôn thờ thánh thể luôn liên kết với nhau. Chúa Phục Sinh được cử hành trong bí tích thánh thể, vẫn luôn hiện diện trong hình bánh và rượu. Và do đó, việc tôn thờ thánh thể mặc khải sự hiện diện của Chúa trong dòng thời gian. Trong khung cảnh này, việc trang hoàng nơi thánh, phẩm chất xứng đáng của các bài hát phụng vụ phải là quan tâm của giáo hội. Cuối cùng, sang phần thứ tư của tài liệu làm việc, nói về bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội, Đức ông Fortunato nhắc đến công việc truyền giáo, đến việc rao giảng phúc âm cho tất cả mọi dân nước. Đây là sứ mạng Chúa đã trao phó cho các môn đệ Ngài. Bí tích thánh thể là chớp đỉnh và là nguồn mạch không bao giờ cạn cho đời sống thiêng liêng của người được sai đi. Bí tích thánh thể là linh hồn của cả hai hoạt động chính của giáo hội, hoạt động rao giảng phúc âm và hoạt động thực hiện tình thương. Bí tích thánh thể làm nên giáo hội và liên kết dân Chúa trên trần gian với cộng đoàn các thánh trên thiên quốc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm nội dung chính của bốn phần kết thành tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến về bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nhìn dưới khía cạnh tâm lý. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Hầu như chuyên gia tâm lý nào cũng đều công nhận rằng Sigmund Freud là người tiên phong trong việc khám phá ra rằng nỗi lo lắng là một yếu tố có sức tàn phá và hủy hoại cuộc sống con người. Trước Freud, một số triết gia như Kierkegaard và Nietzsche cũng đã nhận ra điều này. Nhưng chỉ có cha đẻ của phân tâm học mới phân tích nỗi lo lắng với tất cả xác tín rằng nó là nguyên nhân gây ra vô số những rối loạn về tâm lý. Freud phân biệt ba loại lo lắng. Một là thực tế, hai là thần kinh, và ba là luân lý. Nỗi lo lắng thực tế xuất phát từ việc nhận thức được nguy hiểm trong môi trường sống. Nói cách khác, cá nhân cảm nghiệm được rằng sự an toàn của mình đang bị đe dọa thực sự, chứ không chỉ trong óc tưởng tượng. Tựu trung, nỗi lo lắng thực tế gắn liền với một tình huống có thật. Truy cho đến ngọn nguồn, Freud cho rằng mầm mống của nỗi lo lắng thực tế này chính là nỗi đau đầu đời. Theo ông, chào đời, tức ra khỏi nơi an toàn là lòng mẹ, là nỗi đau đầu đời. Ông giả thiết rằng, nỗi đau đầu đời ấy đã đặt nền móng cho tất cả mọi nỗi lo lắng mà con người sẽ trải nghiệm trước những tình huống khác nhau của cuộc sống. Chấp nhận giả thuyết của Freud hay không, ai cũng phải nhìn nhận rằng đã sinh ra là mang tiếng khóc vào đời. Đứa bé dãy dùa khóc lóc khi lọt lòng mẹ. Trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp rất nhiều những nỗi lo lắng thực tế như được Freud định nghĩa. Chúng ta thử đọc lại đoạn tin mừng ghi lại những giây phút trước khi Chúa Giêsu vào vườn cây dầu. Trước khi đến đây, Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ của Ngài. Lòng các con đừng lo lắng, hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy. Ngài còn hứa gửi thánh thần đến để an ủi và hướng dẫn họ. Liệu các môn đệ có nắm bắt được điều Chúa Giêsu muốn nói với họ không? Xem ra các ông không hiểu được điều gì cả. Các ông chỉ biết rằng, khi đến gần ngôi vườn này, Thầy mình đã nói về cái chết của Ngài và cố gắng an ủi họ. Chúng ta có thể tưởng tượng được nỗi lo lắng và căng thẳng nơi các môn đệ khi Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê vào vườn cây dầu để cầu nguyện. Chắc chắn ba vị này đã nghe Chúa Giêsu thốt lên: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng đừng làm theo ý con, một theo ý Cha. Các ông cũng đã thấy được những giọt mồ hôi hòa với máu chảy dài trên gương mặt Chúa Giêsu. Ba vị tông đồ này hẳn phải hiểu được rằng thì mình đang trải qua một cơn đau khủng khiếp. Vậy mà khi quay nhìn lại, Ngài thấy những người môn đệ thân tín nhất đang ngủ. Chúng ta có thể trách móc các môn đệ. Tại sao họ lại có thể ngủ được trong những giây phút nguy ngập và căng thẳng như thế, khi Chúa Giêsu cần họ hơn bao giờ hết? Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta sẽ hiểu được tại sao các môn đệ ngủ. Khi gặp căng thẳng và lo lắng, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Và một trong những cách thế để lấy lại năng lực là rút lui vào giấc ngủ. Điều này xảy ra một cách tự nhiên. Những lúc chúng ta bị căng thẳng và lo lắng nhất, chúng ta cũng cảm thấy như nguồn năng lực trong chúng ta hoàn toàn cạn kiệt. Nhất là khi nỗi lo lắng kéo dài quá lâu. Các môn đệ có lẽ đã cố gắng tỉnh thức với Thầy mình. Nhưng, như Chúa Giêsu đã nói, tinh thần thì mau mắn, nhưng xác thịt lại nặng nề. Thân xác đã thúc bách các ông tìm đến giấc ngủ để đẩy lui nỗi lo lắng và lấy lại năng lực. Nỗi lo lắng của các môn đệ chính là thấy Thầy mình lâm vào một cơn hấp hối khủng khiếp như thế. Nhưng nó cũng đến từ nỗi lo sợ phải mất Ngài. Ngài đã mang lại cho các ông sự sống mới. Sự sống có sức đáp ứng những nhu cầu nội tâm của các ông. Sự sống có thể nâng đỡ các ông trong cuộc sống hàng ngày. Cũng như một trẻ thơ cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay âu yếm của người mẹ, các môn đệ cũng đã từng cảm nhận được niềm an ủi khi sống với Chúa Giêsu. Chính vì thế mà các ông cảm thấy bị đe dọa trước viễn ảnh của cuộc chia ly mà Ngài thường nói đến. Nỗi lo lắng vì chia ly ấy dày vò các môn đệ. Đây chính là nỗi lo lắng thực tế mà Freud đã nói đến. Các môn đệ đã bỏ công ăn việc làm và ngay cả gia đình của mình để đi theo Chúa Giêsu. Các ông đã đặt tất cả tin tưởng nơi Thầy mình. Giờ đây, chính cuộc sống của họ đang bị đe dọa. Trong tâm trí họ, tất cả những gì họ đã hy sinh cho giờ đây xem ra tan thành mây khói với cái chết của Chúa Giêsu. Các ông cảm thấy lo sợ khi phải đứng trước một tương lai vô định. Giờ phút ấy, Chúa Giêsu chưa sai đấng an ủi đến. Xét về mặt tâm lý, đấng an ủi sẽ lấp đầy tâm hồn các môn đệ bằng sự hiện diện của Chúa Giêsu, để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở trong họ. Đứa trẻ chỉ có thể tập sống tự lập và xa mẹ khi nào nó cảm nhận được đầy đủ tình thương của mẹ nó. Tình thương mà nó vẫn tin tưởng một cách mãnh liệt ngay cả khi xa mẹ. Nếu đứa trẻ không cảm nhận được tình thương ấy, nó sẽ cảm thấy lo lắng mỗi khi người mẹ không ở bên cạnh nó. Cũng thế, trước khi được trưởng thành về mặt thiêng liêng, các môn đệ lo sợ khi đứng trước viễn ảnh xa cách Chúa Giêsu. Nhưng khi đấng an ủi đến, sự hiện diện của Chúa Giêsu lại tràn ngập tâm hồn các ông và đánh tan mọi nỗi lo lắng sợ hãi trong các ông. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua những nỗi lo lắng và sợ hãi. Nhưng như Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ, lòng các con đừng lo lắng và sợ hãi. Hãy tin vào Thiên Chúa và cũng hãy tin vào Thầy. Lòng tin chính là khí giới giúp chúng ta chống đỡ lại nỗi lo lắng và sợ hãi. Với lòng tin, dù chỉ bằng hạt cải, chúng ta có thể chuyển núi dời non. Với lòng tin vào sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu trong tâm hồn, chúng ta hẳn phải chiến thắng được nỗi lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống này vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thi niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha buổi tuần về đề tài nhân chứng bất ngờ. Năm nay, đặc biệt là những tháng này, dịp kết thúc những khóa đào tạo, tôi nhận được nhiều tin vui về chức linh mục, như lễ phong chức linh mục, lễ tạ ơn của các tân chức, lễ nhận nhiệm sở của các tân linh mục được sai đi. Những tin vui này trước kia thường được đón nhận với niềm phấn khởi đơn sơ điều khấp, nhưng nay khác rồi. Cũng có mừng, đồng thời cũng có lo, thậm chí cũng có dửng dưng. Lý do rất khác nhau. Ngay trong nỗi mừng niềm vui về linh mục, cũng có cái lành và cũng có cái không lành, khi tinh thần tục hóa xem ra đang trở nên bình thường trong nhiều lĩnh vực tôn giáo. Bên cạnh những ồn ào về chức quyền linh mục trong cơ chế, tôi thấy có những nhân chứng âm thầm của Chúa Giêsu đang hoạt động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc giữa đời. Họ không được phong chức, không được trao quyền, không mang văn bản được sai đi. Họ chỉ là những người tình nguyện ra đi theo gợi ý của Chúa. Để hiểu rõ phần nào, tôi xin phép nêu lên một điển hình rút ra từ Phúc Âm. Điển hình đó là một phụ nữ ở Samari. Đây là một nhân chứng đầy những bất ngờ. Thứ nhất, bất ngờ ở nơi Chúa sai đi. Phúc Âm kể, Chúa Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cốp đã cho con là ông Giu-se. Ở đây có giếng của ông Gia-cốp. Chúa Kitô mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến múc nước. Chúa Giêsu nói với chị: xin chị cho tôi chút nước uống. Phúc Âm Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 7. Chi tiết trên đây là một bất ngờ. Chúa Giêsu biết mình sẽ làm một việc quan trọng là chọn người đi loan báo tin mừng. Nhưng người không tìm nơi sân trọng để làm chỗ xuất phát, như là nhà thờ mà là một bờ giếng. Chiếc giếng công cộng, chiếc giếng của thường dân, chiếc giếng của tập thể dân nghèo. Điểm thứ hai, bất ngờ ở người được sai đi. Phúc Âm cho biết, sau khi nghe Chúa Giêsu xin nước uống, Người phụ nữ Samari đã trả lời, ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Chi tiết trên đây là một bất ngờ lớn. Chúa chọn một người không cùng tôn giáo với dân Do Thái. Hơn nữa, người đó thuộc loại mà dân Do Thái loại trừ. Loại trừ đến nỗi phải xa tránh, không được phép giao thiệp trong bất cứ liên hệ gì. Một người như thế lại được Chúa chọn. Sự bất ngờ sẽ càng rất lớn khi biết thêm sự sai đi của Chúa. Điểm thứ ba, bất ngờ ở lời sai đi. Phúc âm kể tiếp về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ. Đang khi trò chuyện, Chúa Giêsu đột nhiên bảo chị hãy về gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Phúc âm Thánh Gioan, chương 4, câu 16 đến câu 18. Chị hãy về gọi chồng chị rồi trở lại đây. Đây là một lời sai đi. Lời sai đi này của Chúa đã mở mắt lương tâm chị. Bỗng chốc, chị nhìn nhận sự thật về mình, một sự thật chẳng đẹp chút nào. Đồng thời với sự khiêm tốn biết mình, chị đoán ra người sai chị đi là ai. Chị nói, tôi thấy ông thật là một tiên tri. Phúc âm Thánh Gioan chương 4 câu 19. Đối với tôi, lời sai đi trên đây của Chúa cũng là một bất ngờ dạy tôi rất nhiều. Trước khi Chúa sai tôi đem tin mừng cho người khác, Ngài đã sai tôi đi vào chính mình để tôi biết chuẩn bị đón nhận tin mừng dành cho tôi. Cách chuẩn bị cần nhất là chân thành nhìn nhận mình quá xấu xa. Điểm thứ tư, bất ngờ ở sự tế nhị. Phúc âm tiếp tục kể lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari. Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ, các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và trong sự thật. Phúc âm Thánh Gioan chương 4 câu 21 đến 23. Chi tiết trên đây đã trấn an người phụ nữ tội lỗi. Chúa Giêsu không một lời chê trách chị, người cũng không một lời đề cao người Do Thái. Người cho chị biết cách thờ phượng mà Chúa muốn không phải là gắn bó với nơi này nơi nọ, như dân Do Thái gắn bó với Jerusalem và như dân Samari gắn bó với núi Gerizim. Cách thờ phượng mà Chúa muốn là tôn trọng chân lý và đi sâu vào tinh thần. Theo tôi, đó là gắn bó với Chúa cứu thế, đứng là đường, là sự thật và là sự sống tinh thần. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Điểm thứ năm, bất ngờ ở sự nhiều người đã nhờ chị phụ nữ này mà tin vào Chúa Giêsu. Phúc âm còn kể dài về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Chị tin người mà mình gặp gỡ chính là đấng tiên tri, và còn hơn là tiên tri. Chị về thành kể lại cho nhiều người nghe. Nghe tin ấy, có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Chúa Giêsu. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người ở lại đó 2 ngày. Số người tin vào Chúa Giêsu còn đông hơn thế nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 4 câu 39 đến 40. Chi tiết trên đây là một bất ngờ lớn lao. Người rao giảng tin mừng là một phụ nữ ngoại đạo, vướng mắc nhiều điều không tốt cả về phương diện đời lẫn phương diện đạo. Thế mà chị đã được Chúa chọn. Chị đã hiểu ý Chúa là muốn chị làm chứng cho tin mừng. Hiệu quả thật hết sức bất ngờ. Bao người đã đến với Chúa Giêsu, bao người đã đón Chúa Giêsu, bao người đã tin Chúa Giêsu. Và điểm thứ sáu, bất ngờ sau cùng là tính cách vô danh. Thiết tưởng, chuyện của chị phụ nữ này phải được xếp vào loại chuyện khác thường. Thế nhưng Phúc âm vẫn không hề để ý xem chị tên là gì. Trước mặt Chúa, người phụ nữ này ngoại đạo, mang tiếng xấu, vô danh, lại đã là một nhân chứng sáng ngời về đến cứu độ, giàu lòng thương xót. Một nét đạo đức của chị là vô danh chìm sâu trong âm thầm. Chuyện trên đây đã thuộc về quá khứ, nhưng vẫn diễn lại tại Việt Nam hôm nay bằng nhiều cách. Bên cạnh những xuất hiện linh đình, rầm rộ, tưng bừng của những vị có chức quyền địa vị thuộc về cơ chế tôn giáo, tôi thấy vẫn có những bước đi âm thầm, khiêm tốn, chất phác của những người hèn mọn. May mắn cho tôi là tôi đã được nâng đỡ bởi nhiều người như thế. Tôi cũng đã học được ở họ nhiều điều tốt. Thực ra, sự tôi được Chúa chọn và sai đi cũng là một bất ngờ lớn, bởi vì tôi không xứng đáng chút nào. Chúa vẫn làm nhiều điều bất ngờ trong thế giới hôm nay. Xin ngợi khen Chúa với tất cả tâm hồn phó thác tin yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về nhân chứng bất ngờ người phụ nữ xứ Samari. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài ngày hôm nay, ước mong đơn sơ cho bạn niềm vui. Tập thư giãn là liều thuốc bổ có thể giúp bạn sống lâu hơn, trẻ lâu hơn. Bạn hãy tập hít thở, vì thở chính là dấu chỉ bạn đang sống. Oxy và cách thở nhịp nhàng là hai yếu tố giúp bạn sống vui và trẻ mãi. Một số người chỉ biết hít vào, thở ra như cái máy và không tận hưởng hơi thở của mình. Bạn hãy thí nghiệm xem, khi bạn cảm thấy chán nản, buồn khổ, cáu giận, hơi thở bạn dồn dập và ngắn ngủi. Đó là dấu hiệu bạn chưa hít thở đủ, vì bạn chỉ chú ý tới những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Vì thế lồng ngực của bạn đói khổ không khí, vì nó không thể chuyển qua các ống quản để nuôi thân thể. Nếu bạn không thay đổi ngay và hít thở không khí, nghị lực của tích cực, thì bạn sẽ ngã quỵ. Vì thế bạn cần thay đổi không khí khi bạn hít vào niềm vui và thở ra sự sầu buồn. Khi bạn thở lâu, lồng ngực bạn căng phồng thoải mái, bạn hãy chắc rằng thân thể và đầu óc bạn đang được hưởng những giây phút êm đềm và tâm trí bạn linh hoạt lại. Bạn đang cảm nhận một niềm vui lâng lâng làm con người bạn muốn sống và yêu đời. Mục đích chính của bạn là hít nhiều oxy. Bạn nên biết rằng mỗi người chỉ thở khoảng 1/3 buồng phổi của mình. Sau đây là những phương pháp giúp bạn gặt hái được nhiều niềm vui nhỏ qua những hoạt động đơn sơ hàng ngày. Thứ nhất, bạn ngồi thẳng và cho mình được thoải mái, hoặc bạn nằm duỗi thẳng trên giường, làm cách nào cho lưng bạn có chỗ dựa dễ chịu. Thứ hai, đặt hai tay bạn trên bụng và những ngón tay chạm vào người cách nhẹ nhàng. Thứ ba, bạn hãy thở nhịp nhàng bằng mũi. Khi hít vào, bạn đếm từ 1 tới 5, giữ lại, cũng đếm từ 1 tới 5, rồi thở ra cũng đếm từ 1 tới 5. Thứ bốn, bạn hãy làm đi làm lại những tác động trên mỗi khi thấy người mình mệt mỏi, chán nản hay buồn khổ về bất cứ điều gì. Đây là cách tốt nhất để giúp bạn có được một giấc ngủ an lành. thưa bạn, thân mến. Khi bạn cảm thấy tinh thần xuống dốc, bạn nên tập thư giãn như trên, rồi bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang đứng gần Chúa và Ngài đang âu yếm nhìn bạn. Thế rồi bạn hãy nói chuyện với Ngài. Chúa ơi, con cần phải lo cho chính mình. Chúa ơi, hãy chữa lành thân xác con. Chúa ơi, Ngài là sức mạnh và là niềm vui của con. Con là quả quý giá cho chính con và cho mọi người. Con có thể chọn cuộc sống đẹp đầy ý nghĩa cho con. Chúa ơi, con thật hạnh phúc vì con có Chúa. Chúa ơi, tất cả là hồng ân của Chúa cho con. Bạn có thể viết số những câu tích cực về bạn như trên và tưởng tượng rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và rất hài lòng về bạn. Một khi bạn hồ nghi điều gì, bạn hãy ngừng lại ngay và bắt đầu tập thở cho tới khi bạn có được sự an bình. Bạn cứ làm như trên và biết rằng Thiên Chúa ban nghị lực cho bạn như một dòng suối chảy vào tâm hồn bạn. Bạn có đủ sức mạnh để tinh thần cũng như thể xác nếu bạn tin vào Chúa và tin vào mình. Thiên Chúa luôn muốn bạn vui và hạnh phúc. Chúa không muốn bạn khổ sở và buồn đau. Bạn hãy tưởng tượng khi bạn yêu một người nào đó, bạn có muốn cho họ khổ không? Nếu một người thụ tạo bất lực như chúng ta cũng không muốn cho người mình yêu phải đau khổ, thì với Chúa sẽ như thế nào? Ngài có toàn quyền và đầy tràn tình yêu. Ngài nỡ nào không cho chúng ta hạnh phúc khi chúng ta tin Ngài? Nhưng bạn có xin Ngài không? Bạn có muốn Ngài không? Đó mới là điều quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, thực ra chúng ta không tin Thiên Chúa đủ và vì chúng ta hồ nghi về tình thương của Ngài đối với chúng ta. Thậm chí một số người đã vẽ nặn cho mình một hình tượng sai lầm về Ngài. Hình tượng đó có thể là ngẫu thần mà họ đã tạo nên rồi dùng mọi cách để khuynh đảo những người tin đơn sơ vào Thiên Chúa. Một số người bắt buộc mình, gò bó mình vào một khuôn khổ cứng nhắc khi cầu nguyện. Họ tin rằng chỉ làm như vậy, họ mới có thể gặp được Ngài. Họ quên rằng, nếu muốn gặp Thiên Chúa, họ phải sống thư giãn và dùng những gì đơn sơ Ngài cho. Những quà Ngài gửi đến hàng ngày, giấu ẩn trong những hơi thở, trong những ao ước của lòng mình. Những ao ước đó có thể gọi là tầm thường trong đời sống. George Simon nói, cuộc sống được làm bằng những sự nhỏ bé còn con. Nó trở nên vĩ đại chỉ khi chúng ta biết làm những con đó thành vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện, Chúa rất xấu hổ kể lại rằng, tôi cùng một anh bạn đi xem hội chợ thế giới của các tôn giáo. Vâng, không phải một hội chợ thương mại, mà đây là một hội chợ tôn giáo, nhưng sự cạnh tranh không kém kịch liệt, và sự tuyên truyền không kém ầm ĩ. Tại gian hàng Do Thái giáo, chúng tôi được trao một tập bướm quảng cáo. Nội dung tập bướm cho biết rằng Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót và dân Do Thái là dân được Thiên Chúa ưu tuyển. Tập bướm nhấn mạnh rằng không có một dân tộc nào khác được tuyển chọn một cách ưu tiên như dân Do Thái. Đến gian hàng Hồi giáo, chúng tôi khám phá rằng Thiên Chúa là đấng vô cùng nhân hậu và Mahomet là tiên tri duy nhất của Ngài và người ta đạt được ơn cứu độ nhờ lắng nghe tiên tri duy nhất này. Qua gian hàng Kitô giáo, chúng tôi được biết Thiên Chúa là tình yêu, và không thể có ơn cứu độ bên ngoài giáo hội. Bạn hãy theo giáo hội, nếu không, bạn sẽ lãnh nhận án phạt đời đời. trên đường rời khỏi hội chợ, tôi hỏi anh bạn mình, cầu nghĩ gì về Thiên Chúa? Anh ta trả lời, Ngài thật kỳ cục, thật điên khùng và độc ác. Về đến nhà tôi thưa với Chúa, lạy Chúa, làm sao Ngài chịu đựng được những điều như thế? Ngài không thấy rằng người ta đã xuyên tạc về Ngài hàng bao thế kỷ hay sao? Chúa trả lời, đâu phải ta tổ chức cái hội chợ ấy. Ta thậm chí xấu hổ, không dám đi thăm cái hội chợ đó nữa là. Như vậy, bạn hãy tìm về sự thật, vì sự thật đem lại niềm vui sung mãn cho bạn. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một quận công kia rất giàu sang phú quý, nhưng lại cũng rất độc đoán. Khi ông lớn tiếng phán bảo điều gì, mọi người đều phải răm rắp tuân lệnh, không ai dám ho hen gì cả. Mặc dù quận công rất nghiêm khắc, nhưng cũng không ai dám than phiền gì, bởi vì mọi người đều được trả lương xứng với việc làm của mình. Gia đình quận công cư ngụ trong một tòa lâu đài lớn và rất sang trọng, gồm có bà vợ hiền, một cậu con trai thông minh đức hạnh, một cô con gái nhan sắc, gương mặt lúc nào cũng tươi vui, bà vú nuôi trung thành và vô số những người hầu cần mẫn. Dân làng đều hy vọng là sau này cậu con cả sẽ kế vị cha, cai trị dân và đời sống họ chắc sẽ bớt phần khổ đau. Thế rồi một hôm, người con trai cả cưỡi ngựa đi săn bắn, và chẳng may bị tử thương. Cái chết oan uổng của cậu là nỗi đau khổ lớn cho cả dân làng. Còn quận công thì trở nên như người điên sau cái chết của con. Ông ra lệnh cho toàn dân và ngay cả vợ con, không ai được nhắc đến tên cậu nữa. Ai bất tuân lệnh sẽ bị giam vào ngục tối dưới hầm lâu đài. Từ ngày đó, gương mặt và nụ cười của cô con gái, của mẹ nó và của mọi người dân làng cũng héo dần. Riêng cô bé, con gái quận công, thì nỗi lòng thương nhớ anh khác nào hòn đá đè nặng trên trái tim nó. Nhiều lúc nó cảm thấy hầu như nghẹt thở. Một hôm, nó tìm đến với bà vú nuôi và bắt đầu kể lại những kỷ niệm xưa về anh nó. Bà vú nuôi giơ tay bịt miệng cô bé để nhắc nhở lệnh truyền nghiêm nhặt của quận công cha nó. Nhưng cô bé van xin cứ để cho nó kể lại cho đỡ nhớ. Một lúc sau, tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng và vui hơn. Thế rồi, từ ngày đó, gặp ai, bé cũng bắt đầu gợi lại những kỷ niệm êm đẹp về anh của bé. Chẳng mấy chốc, sự việc đã đến tai quận công. Ông tức giận, gọi con gái cưng đến và nghiêm nghị trách mắng nó, đã dám bất tuân lệnh của ông. Ông liền truyền cho đầy tớ bỏ nó vào ngục tối, để không ai còn dám bất tuân lệnh của ông nữa. Nhưng cô bé đến quỳ trước mặt cha, thân thưa với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Thưa cha, con phải nói và phải kể lại mọi kỷ niệm tốt đẹp về anh con, để làm vơi đi nỗi buồn và thương nhớ đè nặng tâm hồn con. Những lần sợ hãi, con liền nhớ lại tiếng huýt sáo của anh, và cảm thấy đỡ sợ hơn. Những lúc đi đâu một mình, con chỉ cần nhớ tới anh, và cảm thấy như anh đang đi bên cạnh con, cầm tay con như hồi anh còn sống vậy. Nghe con kể, lúc đầu quận công cảm thấy bực tức lắm, nhưng rồi hai giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy dài trên gò má ông. Thấy vậy, cô con gái can đảm nói tiếp. Cha ơi, tưởng nghĩ đến anh con quả là điều vui sướng và an ủi biết bao. Bé càng nói về anh, cặp mắt của quận công càng thêm đẫm lệ. Sau cùng, ông cũng phải ngậm ngùi thốt lên. Từ trước đến nay, cha vẫn sợ kỷ niệm và những điều tưởng nhớ. Nhưng cha lại không biết rằng, kỷ niệm lại là cái gì êm đẹp, lớn lao và đầy an ủi đến thế. Kỷ niệm là điều duy nhất có thể làm cho người đã chết như sống lại, và tiếp tục sống, cho người vắng bóng trở nên như đang hiện diện giữa chúng ta. Cha thật là người khờ dại và độc ác biết bao. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã quá rõ tầm quan trọng của việc tưởng nhớ trong đời sống con người, nhất là kỷ niệm của những người thân thương. Vì thế nên trong bữa tiệc ly, trước khi lên đường chịu khổ nạn, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể và dạy bảo các môn đệ rằng: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Ghi nhớ trong ký ức có thể như làm cho người xa vắng trở nên như hiện diện sống động trong đời sống chúng ta vậy. Bí tích thánh thể không chỉ là một kỷ niệm mà thôi, cũng không phải chỉ là hình bóng gợi lại một thực tại quá khứ. Nhưng với cặp mắt đức tin, chúng ta biết chắc rằng trong bí tích thánh thể có sự hiện diện thực sự sống động của Chúa Giêsu. Bởi vì chính Ngài đã muốn trở nên lương thực thiêng liêng cho chúng ta trên đường lữ hành trần gian. Ngài muốn ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể, trong nhà tạm trên các bàn thờ khắp nơi trên thế giới. Ngài muốn hiện diện trong cuộc sống mỗi người, trong mọi hoàn cảnh vui buồn, mọi gian khổ thử thách, để chia sẻ, để nâng đỡ chúng ta từng giây phút cho đến tận thế. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, con cảm tạ tình thương vô biên của Chúa đã muốn hiện diện trong đời sống chúng con luôn mãi. Chúa qua biết rõ đời sống chúng con sẽ cô đơn, bơ vơ và lạnh nhạt đến mức nào nếu không có Chúa. Xin Chúa giúp con biết nhận ra sự hiện diện đầy tình thương của Chúa qua bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời hằng sống của Chúa. Sự hiện diện của Chúa không những chỉ lấp đầy sự trống rỗng, cô đơn của con, nhưng còn là sức mạnh biến đổi, là tình yêu thanh tẩy và thánh hóa tất cả cuộc sống con nữa. Lạy Chúa, con tin có sự hiện diện thật của Chúa trong bánh thánh và rượu thánh. Chúa là sức mạnh và là sự sống của con. Amen. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng về là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chinlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.